Chương 495, Hỏa Phượng Bất Tử dễ dàng nhận thấy, giữa màn sương máu do Phụ Minh tạo ra, một bóng người đang cố gắng thoát ra ngoài. Bóng người đó muốn phá tan màn sương máu để ngăn chặn Phụ Minh, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua. Phụ Minh từ từ ngưng tụ thành hình từ màn sương máu, nở nụ cười nham hiểm. Lão đại thu nạp ngươi là chuyện tốt cho cả hai. Một linh hồn mạnh mẽ như vậy, nếu ta có thể nuốt chửng, hắc hắc, không biết sẽ đạt đến cảnh giới gì nhỉ. Nói rồi, màn sương máu bỗng nhiên mọc ra 7-8 cánh tay, vồ lấy tứ chi và thân người của bóng người kia, khiến hắn không thể cử động. Sau đó, hai cánh tay khác xuất hiện, một tay cầm cây bút lông màu đỏ, như máu được làm từ huyết mộc. Tay kia đè lên vai bóng người, tay cầm bút đưa ra, điểm ghi tên Vũ Minh lên linh hồn của hắn. Khi đó, linh hồn này sẽ trở thành nô lệ của Vũ Minh, bóng người đó chính là Tri Bắc. Giờ đây, Tri Bắc dường như cũng biết cây bút lông làm từ huyết mộc rất lợi hại, nên càng dãy dụa dữ dội hơn. Tuy nhiên, vai hắn bị đè chặt nên không thể cử động mảy may. Đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ, sẽ không đau đâu. Yên tâm đi, sau này Vũ Minh đại gia sẽ đối xử tốt với ngươi. Nói xong, Vũ Minh viết một chữ xương lên linh hồn của Tri Bắc. Nhưng ngay khi Vũ Minh định viết chữ Minh thứ hai, cái trường thư mà Tri Bắc cầm trước khi ngã xuống bỗng dưng rung động. Vũ Minh sững sờ, cảm nhận được sự rung động của cây trường thương, không dám coi thường. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thấy một bóng người xuất hiện ở đầu kia của cây trường thương. Bóng người này trông như một lão giả không biết bao nhiêu tuổi, tiên phong đạo cốt, khoác trên mình bộ đạo bào màu trắng, lông mày và râu dài của lão đều trắng như tuyết. Ngay khi bóng người này xuất hiện, linh hồn của Tri Bắc bị giam cầm trong màn sương máu, lại một lần nữa dãy dụa dữ dội. Hãy khoan dung độ lượng, truyền nhân của ta tuy có lúc sa ngã, nhưng tu vi không dễ dàng đạt được. Nếu ngươi giết hắn, một mặt Tri Bắc của ta sẽ bị đoạn tuyệt. Vừa nói, lão giả đưa tay phải lên nhẹ nhàng vung về phía Vũ Minh. Sắc mặt Vũ Minh bỗng biến đổi, một sức mạnh mà hắn không thể nào chống cự được suýt chút nữa đã đánh tan thân thể hắn. Linh hồn của Tri Bắc bị giam giữ trong màn sương máu cũng theo sức mạnh đó mà từ từ bay ra, lơ lửng trước mặt lão giả. Cùng lúc đó, thân thể của Tri Bắc vốn đã bị hắc khôi dính nước miếng cũng rung động. Hai giọt nước miếng của hắc khôi ở ngực, hắn lại bị đẩy ra khỏi cơ thể và rơi xuống đất. Hắc khôi kinh ngạc, hắc khôi kinh ngạc. Chiêu số tưởng chừng hoàn hảo của hắn gần đây đã mất đi tác dụng hai lần. Lần thứ nhất là khi hắn khống chế hơn trăm thân thể Minh Thần Quân, nhưng những thân thể đó lại thoát khỏi sự khống chế của hắc khôi. Lần đó đã khiến hắc khôi kinh hãi không biết phải làm gì, và lần này còn tệ hơn, nước miếng mà hắn đập vào lại bị chấn động ra ngoài. Giọt nước miếng vừa rơi xuống đất, thân thể Tri Bắc như được dẫn dắt bay về phía cán trường thương. Linh hồn của lão giả cũng lơ lửng giữa không trung, điều khiển Tri Bắc, lão sa, cùng ta ngăn cản lão nhân này. Tôn Ngộ Không nhìn thấy cảnh tượng này từ giữa không trung, biết rằng lão giả kia muốn phục sinh Tri Bắc, lập tức lên tiếng ngăn cản. Tuy nhiên, hắn không biết chuyện gì đã xảy ra với Tri Bắc, nhưng hắn biết chắc rằng Tri Bắc đã phản bội Vạn Thần Điện. Bởi vì khi tấn công Tri Bắc, hắn đã nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay của Tri Bắc. Chiếc nhẫn đó, hắn từng thấy trên tay Minh Vạn Kiếp. Minh Vạn Kiếp đã từng nói rằng đó là vật gắn liền với tính mạng của hắn, nhưng bây giờ nó lại xuất hiện trên ngón tay của Tri Bắc. Điều này cho thấy Minh Vạn Kiếp đã chết, và rất có thể là do Tri Bắc ra tay. Điều này khiến Tôn Ngộ Không vô cùng phẫn nộ. Việc liên tiếp bị phản bội đã khiến hắn không thể kiềm chế được. Do đó, hắn muốn cùng lão sa hợp lực tấn công lão giả kia. Lão giả kia nghe vậy, liền mở miệng nói với giọng vang dội và đầy chính khí. Đại thánh không cần phải động thủ. Lão phu có thể cam đoan rằng sau khi được phục sinh, nhiệt độ này sẽ không trở thành kẻ địch của đại thánh. Hơn nữa, lão phu đã khống chế hắn, đảm bảo rằng hắn sẽ không tiếp tục làm việc cho kẻ thù. Xin đại thánh hãy tin tưởng lão phu. Lời nói của lão giả vô cùng chân thành, nhưng Tôn Ngộ Không lúc này không thể tin tưởng ai. Tuy nhiên, ngay khi Tôn Ngộ Không không công đến lời nói của lão giả, đạo trưởng bên cạnh đã lên tiếng. Ngộ Không, dừng tay, nghe theo lời Tri Bắc tiền bối, cho hắn một con đường sống. Đối với đạo trưởng, Tôn Ngộ Không luôn tin tưởng và nghe lời. Hắn cắn răng, ra hiệu cho Sa Ngộ Tịnh dừng tay, sau đó bay đến bên cạnh Diệp Tử, vội vàng hỏi thăm tình hình của đạo trưởng. Nhưng trước khi Tôn Ngộ Không kịp hỏi, đạo trưởng đã nắm lấy tay hắn, giọng nói hơi khó khăn. Sư Tôn, không sao đâu, Ngộ Không, còn có biết linh hồn kia là ai không? Tôn Ngộ Không bị đạo trưởng nắm lấy tay, lập tức cảm nhận được một luồng sinh mệnh lực mạnh mẽ đang chảy trong cơ thể đạo trưởng, chữa lành vết thương của hắn. Hắn cũng nhận ra rằng đạo trưởng không hề bị lôi hỏa chích viêm pháo đánh trúng, vậy tại sao lại đột nhiên bị trọng thương? Cú đánh đầu tiên của lôi hỏa chiếc viêm pháo không đơn giản như vậy, lục phủ ngũ tạng, kinh mạch gân cốt của đạo trưởng đều bị chấn động nghiêm trọng, thậm chí phần lớn kinh mạch đều bị dịch chuyển. Diệp Tử đang sử dụng sinh mệnh lực và linh lực khổng lồ của mình để khai thông kinh mạch cho đạo trưởng. Khi nghe câu hỏi của đạo trưởng, Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút, rồi trả lời không chắc chắn. Chẳng lẽ vị kia là Tri Bắc đời trước? Đạo trưởng bỗng nhiên nở nụ cười hoài niệm, giọng điệu trầm ngâm. Đây không phải là Tri Bắc đời trước, mà là Tri Bắc đời đầu tiên. Chính là nhân vật từng kề vai sát cánh chiến đấu cùng khai tịch giả đại nhân. Không thể tưởng được, sư tôn tại thời điểm này còn có thể nhìn thấy tàn hồn của nhân vật vĩ đại đó. Sư tôn, cho dù chết, cũng không uổng công cuộc đời này. Tôn Ngộ Không vội vàng nói, sư tôn không thể nói lung tung, vết thương của ngài sẽ rất nhanh khỏi. Đạo trưởng cười nói, sư tôn cũng không muốn phí hoại bản thân mình, cho dù vì ngươi, sư tôn còn có một chút chuyện muốn làm. Tốt rồi, Ngộ Không, nếu vị đại nhân kia muốn ngươi tha mạng cho Tri Bắc thế hệ này, ngươi hãy tuân theo. Mặt khác, ngươi hãy thay ta hỏi thăm vị đại nhân kia, nói rằng đạo trưởng bái kiến Tri Bắc đại nhân. Tôn Ngộ Không gật đầu, cảm nhận thấy vết thương trong cơ thể đạo trưởng đã bình phục rất nhiều. Hắn đứng dậy đi đến trước linh hồn của lão giả, ngẩng đầu nhìn lại. Tri Bắc lúc này đã hoàn toàn dung hợp linh hồn với thân thể. Sau một thời gian ngắn nữa, khi linh hồn và thân thể hoàn toàn dung hợp, Tri Bắc có lẽ sẽ sống lại. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không tiến đến, Vũ Minh và Hắc Khôi liếc nhau, đều mang vẻ mặt xấu hổ. Vũ Minh có chút ấy nấy nói, đại thánh, lão nhân này thật lợi hại, thiếu chút nữa đánh tan nhục thể của ta. Tôn Ngộ Không gật đầu, việc này không trách các ngươi, lão giả này là Tri Bắc đời đầu tiên, thực lực cường đại không phải ta và ngươi có thể chống lại, chúng ta chỉ cần đứng nhìn là được. Lúc này Hắc Khôi lên tiếng, đại thánh, còn tên Hỏa Phượng Hoàng kia thì sao, hắn có phải đồng bạn của đại thánh không? Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn về phía thi thể Diễm Thần, bỗng nhiên cười nói, tên kia cho dù ta chết đi hắn cũng không chết được, yên tâm đi, một lúc nữa hắn sẽ đứng lên. Cùng lúc đó, tại một địa điểm nào đó thuộc Hoàng Tuyền thế giới, một tên có hình xăm Phượng Hoàng trên cánh tay bỗng nhiên ngửa mặt lên trời hét thảm một tiếng, lồng ngực của hắn đột nhiên như bị thứ gì xuyên thủng, một lỗ hổng khủng khiếp xuất hiện, gần như chia hắn thành hai nửa. Tên này không ai khác, chính là Bạo Đại Lực, kẻ từng chặn đường Tôn Ngộ Không và đồng bọn. Hắn bị Tôn Ngộ Không đánh cho rất thảm, và Diễm Thần đã không giết hắn mà chỉ để lại một hình xăm Phượng Hoàng trên người hắn. Bây giờ, ngực của hắn bỗng nhiên xuất hiện một vết thương giống hệt như vết thương của Diễm Thần sau khi bị lôi hỏa chiếc viêm pháo tấn công. Rõ ràng đây là do Diễm Thần gây ra. Tại tuần thiên giới, Diễm Thần vốn đã chết, bỗng nhiên ngồi bật dậy. Vết thương lớn trên ngực vẫn còn đó. Và câu đầu tiên hắn nói sau khi ngồi dậy là, Tê Chiếu, ngươi khốn kiếp, xem ta tại trên người ngươi cũng khai mở một cái động lớn.